Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 30 tháng 6 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật. Và kết thúc chương trình là chuyên mục Đưa Chúa Nhật về Đức Thánh Cha. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo. Tin Vatican. Vatican chấp nhận dự án xây doanh trại mới về binh Thụy Sĩ. Phủ Thống đốc Quốc gia Thành Vatican đã chấp thuận đồ án sơ khởi xây doanh trại mới của đoàn vệ binh Thụy Sĩ. Trong thông cáo công bố hôm 22 tháng 6 vừa qua, ban phụ trách quỹ xây doanh trại mới cho biết các kiến trúc sư đã cải tổ đồ án thứ nhất để làm nổi bật hơn các di tích lịch sử của Vatican. Ví dụ, bức tường thành gọi là Paseto, nối liền giữa Vatican và lâu đài thiên thần, hoặc khuôn viên danh dự trong doanh trại, sẽ được điều chỉnh để tái lập con đường Francigena có từ thế kỷ thứ 10 nối liền Canterbury bên Anh Quốc với Roma. Đồ án kiến thiết nhằm kiến tạo thêm nhà ở, vì năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định nâng quân số của đoàn vệ binh Thụy Sĩ từ 110 người như hiện nay lên 135 người, và nới lỏng quy luật hiện hành về việc vệ binh có thể kết hôn. Hiện nay, chỉ có vệ binh nào quyết định ở lại phục vụ tại Vatican mới có thể kết hôn và được sống với gia đình trong căn hộ riêng. Theo kế hoạch mới, các vệ binh sẽ có phòng riêng. Các hệ sĩ quan sẽ có căn hộ nhỏ, và nhiều căn hộ dành cho những người có gia đình. Sau khi được chính quyền thành Vatican chấp thuận, đồ án mới xây doanh trại vệ binh còn phải được sự chấp thuận của chính quyền thành Roma, vì mặt tiền của doanh trại hướng ra khu phố Borgo của Roma. Sau đó cần có sự đồng ý của tổ chức UNESCO thuộc Liên Hiệp Quốc, vì Vatican được coi là di sản văn hóa của nhân loại. Dự án xây lại doanh trại vệ binh Thụy Sĩ dự kiến có kinh phí là 50 triệu đồng Thụy Sĩ, tức là hơn 50 triệu Mỹ kim. Tin giáo hội tại Singapore. Tổng giáo phận Singapore khuyến khích các tín hữu nên giữ chỗ trước để tham dự thánh lễ. Và Tổng giám mục giáo phận Singapore kêu gọi các tín hữu hãy đăng ký và giữ chỗ trước trên mạng để tham dự thánh lễ, nhân dịp mở lại các thánh lễ công cộng từ tuần lễ tới đây. Sau những tuần lễ giới nghiêm vì đại dịch COVID-19, các nhà thờ sẽ lần lượt được mở cửa lại trong tháng 7, ban đầu ở mức độ nhỏ và theo các biện pháp nghiêm ngặt phòng chống lây lan virus. Vì số chỗ trong nhà thờ bị giới hạn, nên Đức cha William Ngô Thành Tài, Tổng giám mục sở tại, yêu cầu các tín hữu đăng ký và giữ chỗ trước trên mạng. Hệ thống này nhằm đảm bảo cho giáo phận duy trì an ninh y tế cho các gia đình và cộng đoàn. Các tín hữu cần tránh chạy từ nhà thờ này sang nhà thờ khác, vì làm như thế sẽ có nguy cơ làm cho coronavirus lan ra nhiều thánh đường. Một phụ nữ công giáo, bà Maria Goretti Lâm, nói với hãng tin Fides rằng, tất cả chúng tôi đều chờ đợi việc mở lại các thánh lễ theo quy định của chính phủ, nhưng chúng tôi phải kiên nhẫn trong việc cùng nhau đương đầu với thời kỳ khó khăn này. Singapore có 158.000 tín hữu công giáo trên tổng số 5.600.000 dân cư. Tính đến ngày 24 tháng 6, nước này có hơn 42.600 người bị nhiễm coronavirus và 26 người chết. Tin Washington, Hoa Kỳ. Ngày càng có nhiều trường công giáo ở Mỹ đóng cửa. Ngày càng có nhiều trường công giáo tại Mỹ đóng cửa vì sự gia tăng con số gia đình không hề trả học phí, cộng thêm với ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Theo Hiệp hội Công giáo Toàn quốc Hoa Kỳ về giáo dục, sau mùa hè năm nay, có ít nhất 100 trường công giáo sẽ không hề mở cửa lại. Xu hướng này đã có từ lâu, nhưng đại dịch coronavirus làm cho nó trở nên mạnh mẽ hơn. Cặp đây 50 năm, tức là hồi năm 1970, tại Mỹ có hơn 11.000 trường công giáo, nhưng năm nay chỉ còn lại khoảng hơn một nửa, tức là 6.000 trường. Cặp đây 50 năm, số học sinh các trường công giáo là 5 triệu, nhưng nay chỉ còn lại 1.700.000. Tuy nhiên tính chung, số trường công giáo chiếm 1/3 tổng số trường tư tại Mỹ. Khi các trường công giáo không còn nữa, thì sức ép trên các trường công lập sẽ gia tăng để nhận thêm các học sinh, và điều này là dân chúng Mỹ phải trả thêm 125 triệu Mỹ kim tiền thuế. Điểm yếu của các trường tư là học phí do các phụ huynh đóng góp chiếm từ 75 đến 95% ngân sách của các trường này. Đối với 40 triệu người thất nghiệp tại Mỹ, việc gửi con đến các trường công giáo hay trường tư nói chung là một ảo tưởng, vì học phí mỗi năm cho một học sinh trường tiểu học là 6.000 Mỹ Kim và hơn 15.000 Mỹ Kim nếu là trường trung học. Hiệp hội Toàn quốc các trường công giáo ở Mỹ cho biết, các trường này thường nhận nhiều trẻ em thuộc các sắc dân thiểu số như người da đen hoặc Mỹ châu Latin đều là những người có lợi tức yếu. Số học sinh này chiếm khoảng 20%. Chất lượng của các trường công giáo tại Mỹ được đánh giá cao. Ví dụ năm 2016, 99% các học sinh này mãn trung học đúng hẹn và 86% sau đó tiếp tục lên đại học. Tại Mỹ, chính phủ không tài trợ các trường công giáo như tại nhiều nước Âu Châu. Nhiều nước Âu Châu có tài trợ vì nhìn nhận sự đóng góp của các trường này vào việc xây dựng đất nước. Hồi năm 1875, một đại biểu Đảng Cộng Hòa, ông James Blaine, một tín hữu công giáo, vận động thay đổi hiến pháp để chính phủ có thể tài trợ các trường tư, trong đó có các trường công giáo. Nhưng không thành công vì sự kỳ thị công giáo tại Mỹ bấy giờ với đa số là tin lành. Trên một YouTube tuần lễ trước đây, Đức Tổng giám mục Jose Gomez, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ, phê bình tàn tích và công giáo tại Mỹ và gọi đó là một gia sản ô nhục. Tin Lisboa, Bồ Đào Nha. Hội luật gia công giáo Bồ Đào Nha chống chủ trương ban hành luật chết êm dịu. Hội luật gia công giáo Bồ Đào Nha đang động viên chống lại chủ trương của giới lãnh đạo chính trị tại nước này phải thảo luận để ban hành luật trợ tử, mặc dù có cuộc khủng hoảng vì đại dịch hiện nay. Trong thông cáo công bố hôm 23 tháng 6 vừa qua và được hãng tin công giáo Iglesia truyền đi, Hiệp hội các luật gia công giáo Bồ Đào Nha khẳng định rằng, khi cuộc sống của một người lâm vào tình trạng bệnh tật và đau khổ, câu trả lời của xã hội và nhà nước cho đương sự không thể chỉ là khẳng định sự tuyệt vọng của họ bằng cách làm cho họ chết. Trái lại, câu trả lời phải là sự đáp ứng của người được tình yêu thương huynh đệ thúc đẩy, tìm hết cách để loại trừ hoặc làm dịu bớt đau khổ của họ. Thông cáo cũng nói rằng, ban hành luật giúp kết liễu mạng sống người bệnh, quen gọi là làm cho chết êm dịu, đi ngược lại với hai nền tảng của hệ thống pháp lý. Đó là tính chất bất khả xâm phạm của sự sống con người được Hiến pháp Bồ Đào Nha khẳng định. Tiếp đến là nguyên tắc tất cả mọi sinh mạng con người, không có luật trừ, đều đáng được bảo vệ. Các luật gia công giáo Bồ Đào Nha cũng nhận xét rằng, kinh nghiệm về coronavirus nhắc nhở chúng ta giá trị tối cao của sự sống con người trong mọi giai đoạn và sứ mạng của những người làm việc trong lĩnh vực y tế. Trái lại, việc làm cho chết êm dịu làm biến thái hoàn toàn trách vụ của những nhân viên y tế. Sứ mạng của họ luôn luôn là phục vụ và bảo vệ sự sống con người. Hội luật gia công giáo Bồ Đào Nha tuyên bố ủng hộ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về dự luật cho phép làm cho chết êm dịu, vì điều này tương xứng với sự thật dân chủ. Xét vì các đảng phái lớn ở Bồ Đào Nha không đưa việc trợ tử vào trong chương trình tranh cử của họ, và các nhóm đại biểu của họ không có lập trường đồng nhất về vấn đề này. Tin Paris, Pháp Quốc. Năm 2020, có 126 tân linh mục tại Pháp. Theo tin tức của Hội đồng Giám mục Pháp, năm nay có 126 tân linh mục tại nước này. Phần lớn các lễ tuyển chức linh mục diễn ra vào cuối tuần 20 và 21 tháng 6, tiếp đến là cuối tuần 27 và 28 tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, vì đại dịch COVID-19, có một số cuộc tuyển chức linh mục được dời lại đến tháng 9 năm nay. Trong số các tân linh mục năm nay tại Pháp, có 83 vị thuộc 34 giáo phận, 17 vị thuộc các cộng đoàn không phải là dòng tu hoặc thuộc một tu đoàn tông đồ, ngoài ra có 21 tân linh mục dòng. Có 5 linh mục cử hành thánh lễ theo nghi thức đặc biệt, tức là thánh lễ bằng tiếng Latin, và theo sách lễ ban hành năm 1962, được Công đồng chung Vatican đệ nhị. Giáo hội Công giáo Pháp có khoảng 90 giáo phận. Giáo phận có đông tân linh mục nhất trong năm nay là giáo phận Brazos ở miền Nam với 8 cha mới. Tiếp đến là Tổng giáo phận Paris có 5 tân linh mục. Hai dòng có nhiều tân linh mục nhất trong năm nay tại Pháp là dòng Đa Minh với 4 vị và dòng Thánh Gioan với 4 vị. Ngoài ra có 6 vị thuộc cộng đoàn Con Đường Mới. Các dòng lớn như dòng Tên, dòng Francisco hay Don Bosco không có tân linh mục nào trong năm nay tại Pháp. Năm 2018, số linh mục tại Pháp tương tự như năm nay, gồm 78 linh mục giáo phận, 18 linh mục thuộc các cộng đoàn không phải là dòng tu và 30 linh mục dòng. Theo Hội đồng Giám mục Pháp, năm 2017, giáo hội tại nước này có 14.786 linh mục đang hoạt động. Tin New York, Hoa Kỳ. Bộ Tư pháp bang New York trách cứ chính quyền thành New York. Bộ Tư pháp bang New York, Hoa Kỳ đã gửi thư cho thị trưởng thành New York, ông Bill de Blasio, trách cứ rằng chính quyền thành này không thể hạn chế ngặt nghèo các cuộc tụ tập để tham dự các buổi lễ tôn giáo, mà đồng thời lại để nguyên cho quần chúng tụ tập để biểu tình phản đối trong những vụ kỳ thị chủng tộc. Trong thư đề ngày 22 tháng 6 vừa qua, Bộ Tư pháp New York nói rằng những tuyên bố gần đây của thị trưởng de Blasio và các lệnh của ông về các biện pháp chống COVID-19 chứng tỏ ông dành ưu tiên cho một số quyền này và hạn chế các quyền khác. Bộ Y tế vui mừng vì thị trưởng de Blasio nới lỏng việc thực hành tôn giáo và sẽ tiếp tục theo dõi nới lỏng này tại thành New York để có sự tôn trọng tự do tôn giáo qua những cuộc tụ họp trong và ngoài thánh đường, giống như tôn trọng các quyền tự do ngôn luận và hội họp. Cách đây hơn 3 tuần, và Tổng giám mục New York, Hoa Kỳ cũng đã phê bình thị trường thành này coi những vụ biểu tình phản đối kỳ thị chủng tộc là điều thiết yếu và coi nhẹ tôn giáo. Hôm ngày 2 tháng 6 vừa qua, thị trường thành New York, ông Bill de Blasio tuyên bố rằng các cuộc liên tục biểu tình ở New York để phản đối vụ một nhân viên cảnh sát giết chết ông George Floyd, người da đen ở Minneapolis hôm 25 tháng 5 vừa qua là điều đáng được hưởng những ngoại lệ đối với các quy luật giới nghiêm chống coronavirus, trong khi các nghi lễ tôn giáo thì không được. Từ ngày 21 tháng 6 vừa qua, thành New York bắt đầu giai đoạn 2, cho biết các nơi thờ phượng được mở cửa và đón nhận 25% khả năng đón tiếp của thánh đường. Quy luật trước đó chỉ cho phép 10 người hoặc ít hơn được tham dự.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính phổ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Quý vị và các bạn thân mến, văn kiện về tính phổ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích của Ủy ban Thần học Quốc tế trực thuộc Bộ Giáo lý Đức tin được tiếp tục như sau. Hai lớn, bản chất đối thoại của nhiệm cục bí tích cứu rỗi. 15. Nhập đề, kế hoạch và mục tiêu. Trong chương này, chúng ta thực hiện một cuộc đột nhập tổng quát hai mặt nhằm biện phân tính hỗ tương hiện có giữa đức tin và các bí tích. Trong phần đầu tiên, chúng ta xem xét nhiệm cục thần linh bằng cách khám phá trong đó một bản chất bí tích. Điều này cho phép chúng ta đào sâu sự hiểu biết của chúng ta về bí tích như một chiều kích cấu tạo ra nó. Việc bàn tới tính bí tích như vậy tự nó đòi hỏi việc đào sâu đức tin, do đó làm nổi bật mối liên kết qua lại giữa đức tin và tính bí tích, và, cụ thể hơn, cả giữa đức tin và các bí tích nữa. Chúng ta kết thúc phần này với một bản tóm lược các trục cấu thành nhiệm cục bí tích hết sức đặc trưng trong trình bày của chúng ta. Điều này soi sáng, trước tiên, tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích. Trong phần thứ hai, chúng ta tạm dừng lại để xem xét đức tin. Một mặt, các bí tích đức tin đúng nghĩa. Mặt khác, tuy nhiên cho thấy, trong cả hai trường hợp, mối liên kết hiện hành mật thiết giữa đức tin và các bí tích. Đức tin được xếp đặt như một thành phần cấu tạo ra việc cử hành bí tích. Bản chất đối thoại của các bí tích kêu gọi một đức tin thỏa đáng trong việc cử hành chúng. Cả hai phần của chương này đều có một chiều hướng bổ sung cho nhau, giúp chúng ta trình bày cả chiều rộng lẫn chiều sâu của tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích, với những hệ luận khác nhau. Chương này kết thúc bằng một kết luận ngắn gọn. 2.1 Thiên Chúa Ba Ngôi, nguồn và cùng đích của nhiệm cục bí tích. A. Nền tảng ba ngôi của tính bí tích. 16. Tính bí tích, khái niệm. Thuộc luận lý học bí tích là mối tương quan qua lại không thể tách biệt giữa một thực tại quan trọng với một chiều kích hữu hình bên ngoài, tức nhân tính toàn diện của Chúa Kitô, và một ý nghĩa nữa có đặc tính siêu nhiên, vô hình, có sức thánh hóa, tức thần tính của Chúa Kitô. Khi chúng ta nói tới tính bí tích, chúng ta có ý nói đến mối tương quan không thể tách rời này. Theo cách biểu tượng bí tích chứa đựng và thông truyền thực tại được biểu tượng. Điều này giả thiết, mọi thực tại bí tích đều bao gồm trong chính nó một mối tương quan không thể tách rời với Chúa Kitô, nguồn cứu rỗi, và với giáo hội, kho chứa và phân phát ơn cứu rỗi của Chúa Kitô. 17. Thiên Chúa Ba Ngôi, nguồn gốc. Sự hiểu biết luận lý học bí tích đòi có sự hiểu biết về cách thức hoạt động của nhiệm cục cứu rỗi, vốn xuất phát từ Thiên Chúa Ba Ngôi, tức sự hiệp thông của những ngôi vị khác biệt nhau trong sự hợp nhất của một bản thể thần linh duy nhất, và từ việc nhập thể đầy cứu chuộc, trong đó ngôi lời vĩnh cửu, trong khi không gây hại gì cho thần tính không giới hạn của người, mặc lấy nhân tính của chúng ta với tất cả mọi hậu quả của nó. Khuôn khổ này khẳng định rõ ràng sự hiện diện của chính Thiên Chúa trong nhân tính của Chúa Giêsu Kitô, ngôi lời được Chúa Cha sai đến, đấng đã nhập thể từ Đức Trinh Nữ Maria bởi công trình của Chúa Thánh Thần. Cuộc gặp gỡ với nhân tính của Chúa Giêsu Kitô được Chúa Thánh Thần sức dầu để thi hành sứ mệnh công khai của người, nhờ đức tin, là một cuộc gặp gỡ với ngôi lời nhập thể. Chính với những chìa khóa này, chúng ta hiểu được làm thế nào một lời ta cảm thấy có tính bí tích được con người chúng ta tri nhận được, đồng thời lại là lời chân thật của Thiên Chúa. Con người phàm nhân chỉ có khả năng tri nhận, trải nghiệm và truyền đạt theo cách con người, cả để có thể bước vào mối tương quan với Thiên Chúa. Làm thế nào các dấu hiệu bí tích hoặc những lời thánh thiên của Kinh Thánh không chỉ là những sáng tạo của con người, mà còn chứa đựng sự hiện diện của chính Thiên Chúa? Để có được sự truyền đạt thực sự, việc gửi một sứ điệp là điều không đủ, còn cần có sự tiếp nhận nữa. Nếu Thiên Chúa Cha đã nói chuyện với chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô và không ai từng nghe được sứ điệp đức tin của người, thì sự thông đạt giữa Thiên Chúa và nhân loại sẽ không diễn ra. Tuy nhiên, theo lời chứng của Tân Ước, bất cứ ai bước vào mối tương quan với con người Giêsu đều có tương quan với chính Thiên Chúa, với ngôi lời nhập thể. Chính Chúa Thánh Thần hoạt động theo cách lời của Thiên Chúa, dù bị giới hạn bởi nhân tính của Chúa Giêsu, vẫn được các tín hữu tri nhận là ngôi lời của Thiên Chúa. Thánh Gregorio thành Nazianzus đã phát biểu thực tại này như sau. Từ ánh sáng là Chúa Cha, chúng ta hiểu Chúa Con trong ánh sáng, điều này hiện hữu trong Chúa Thánh Thần. Và Ngài nói thêm, đó là nền thần học ngắn gọn và đơn giản về Thiên Chúa Ba Ngôi. 18. Đức tin như một tiếp nhận mặc khải bí tích trong đối thoại. Do đó, không những có việc không thể tách rời nhân tính của Chúa Giêsu với lời của Thiên Chúa, mà còn có việc các tín hữu tiếp nhận, đức tin, lời này như là thần linh nhờ sự can thiệp của Chúa Thánh Thần. Luận lý học bí tích nằm ở chính đó. Nhờ thế, chính Thiên Chúa tự hiến mình người trong các bí tích. Tính bí tích đệ nhất đẳng của Chúa Giêsu Kitô, một tính bí tích xuất phát từ giáo hội, và tính bí tích của bảy bí tích được đặt cơ sở trên đức tin vào Chúa Ba Ngôi. Chỉ khi nào Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật, người mới có thể mặc khải cho chúng ta bộ mặt của Thiên Chúa. Nhưng trong trường hợp này, hiệp thông bí tích với Chúa Giêsu Kitô là hiệp thông bí tích với Thiên Chúa. Nếu Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa thật, thì Người có thể mở lòng chúng ta đón nhận Thiên Chúa và dẫn chúng ta vào sự sống thần linh qua các dấu chỉ bí tích. 19. Triển khai tính bí tích. Vì sự mặc khải xảy ra theo cách bí tích, nên yếu tố bí tích phải thẩm thấu vào mọi hiện hữu tin và chính đức tin. Thực thế, tính bí tích của mặc khải, của ơn thánh và của giáo hội được tiếp theo sau bởi tính bí tích của đức tin, hiểu như một việc chào đón và đáp lại sự mặc khải này. Đức tin được phát sinh, được vun đắp, lớn lên và tự phát biểu trong tính bí tích, trong cuộc gặp gỡ đó với Thiên Chúa hằng sống qua các phương tiện, nhờ đó Người tự ban chính mình Người. Như vậy, tính bí tích là nhà của đức tin. Nhưng trong tính năng động này, đức tin cũng tự tỏ mình như cánh cửa, để tiếp cận thể bí tích, để gặp gỡ và tương quan với Thiên Chúa Kitô trong sáng thế, trong lịch sử, trong giáo hội, trong kinh thánh, trong các bí tích. Không có đức tin, các biểu tượng của bản chất bí tích không hiện thực hóa được ý nghĩa của chúng. Chúng hoàn toàn câm lặng. Tính bí tích ngụ ý sự thông đạt và sự hiệp thông bản vị giữa Thiên Chúa và tín hữu qua giáo hội và các trung gian bí tích. 20. Tương quan qua lại của tính bí tích với nhân học. Con người là một tinh thần nhập thể. Con người chúng ta không chỉ là vật chất vô tri vô giác hay tinh thần không có thân xác như thiên thần. Điều xác định chính xác nhất cho chúng ta là sự kết hợp bổ sung giữa thân xác, vật chất, hữu hình và tinh thần không thân xác, vốn không tách rời khỏi vật chất và được biết đến nhờ vật chất. Trường hợp khuôn mặt bản thân vốn là biểu thức của một thân xác vật chất, nói lên một cách tuyệt vời sự kết hợp này giữa hữu thể vật chất của chúng ta, tức khuôn mặt, và thực tại tinh thần, tức trạng thái của tâm trí và nhân dạng bản thân. Khuôn mặt phát biểu toàn bộ con người. Cấu trúc bí tích của mặc khải thần linh nhắc nhớ thực tại chân thực nhất của chúng ta. Nó rất ăn khớp với hữu thể căn đệ nhất của chúng ta, tức năng lực và cách chúng ta tương quan lại với nhau trong các chiều kích thông đạt sâu xa nhất. Những cuộc gặp gỡ sâu sắc nhất giữa những con người nhân bản luôn có tính chất liên bản vị trong bản chất. Cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa tham dự vào bản chất này. Đó là cuộc gặp gỡ bản vị với Thiên Chúa Ba Ngôi, đấng tự tỏ mình ra trong Kinh Thánh, trong giáo hội và trong các dấu bí tích. 21. Tính bí tích của đức tin. Tính bí tích của đức tin xét về mặt căn bản, lặp lại những gì đã được nói về đức tin Kitô giáo, bởi vì trọn đức tin Kitô giáo là đức tin bí tích nhờ sự trung gian của giáo hội, khi chúng ta hành hương về quê hương thiên đàng. Đức tin là việc tiếp nhận và đáp ứng sự mặc khải bí tích của Thiên Chúa, và đức tin tự phát biểu và nuôi dưỡng chính nó một cách bí tích, không thể không làm như vậy để trở thành một đức tin Kitô giáo thực sự. Từ quan điểm này, các bí tích, về mặt căn bản, được hiểu như một hành vi đức tin của giáo hội. Đức tin của giáo hội đi trước, tạo ra, duy trì và nuôi dưỡng đức tin của Kitô hữu. Về phần nó, đức tin không xa lạ với bí tích, nhưng được cấu thành trong chính bản chất của nó, bằng sự thấm đượm và luận lý học bí tích. Do đó, trong mối tương quan giữa đức tin và các bí tích, hai yếu tố cùng bước vào hành động một cách hết sức hỗ tương. Các bí tích vốn giả thiết và nuôi dưỡng đức tin bản thân và đức tin giáo hội, và sự phát biểu đức tin cần thiết bằng bí tích. Các bí tích, do đó, được cấu hình như một loại biểu tượng truy niệm nhằm cập nhật và làm cho đức tin hiển thị. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích. trong nhiệm cục bí tích. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của văn kiện nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 11, từ câu 25 đến câu 30. Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con, và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ được bình an. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong phần kỹ thuật về mầu nhiệm nước trời. Sau một thời gian hướng dẫn các môn đệ đi loan báo tin mừng, Đức Giêsu dâng lời tạ ơn Thiên Chúa Cha về những thành công cũng như thất bại trong sứ vụ của người và các môn đệ. Lời cầu nguyện của Đức Giêsu với Chúa Cha là một lời cầu nguyện mang âm hưởng Do Thái giáo. Đức Giêsu ngỏ lời với Chúa Trời Đất là đấng sáng tạo nên vũ trụ qua cách xưng hô Cha và Con này của người. Chúng ta nhận ra mối tương quan mật thiết giữa Đức Giêsu với Chúa Trời Đất. Lời cầu nguyện này gợi cho chúng ta tiếng phán ra từ đám mây trong sự kiện Đức Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan. Đây là con ta yêu dấu. Đức Giêsu cảm tạ Chúa Cha đã bày tỏ, đã giấu không cho những người khôn ngoan thông thái biết, nhưng mà khải những điều bí nhiệm cho những kẻ bé mọn. Điều bí nhiệm ở đây là gì? Thưa trước hết đó là chính thân phận của Đức Giêsu và sau đó là các mầu nhiệm nước trời mà người cùng với các môn đệ đang đi loan báo. Thực tế cho thấy, trước sứ điệp tin mừng của Đức Giêsu, những người khôn ngoan thông thái là giới thông luật và Pha-ri-sêu đã từ chối sứ điệp tin mừng, trong khi những người nghèo bé nhỏ đã đón nhận. Dù việc đón nhận mầu nhiệm nước Thiên Chúa trước hết phụ thuộc vào mặc khải của Chúa Cha, nhưng mặc khải này cũng chỉ được ban cho những ai sẵn sàng mở lòng ra đón nhận. Như vậy, để có thể thấu hiểu được các mầu nhiệm về Thiên Chúa, cần phải có ơn riêng Ngài ban. Đây là lý do Đức Giêsu dâng lời tạ ơn Chúa Tể Trời Đất. Khi nói rằng, Chúa Cha đã giấu không cho những kẻ khôn ngoan thông thái biết, Đức Giêsu không có ý nói Thiên Chúa đối xử thiên vị giữa người nghèo và người thông thái. Nói cách khác, Đức Giêsu không tuyên đóng chặt cánh cửa nước trời đối với những kẻ khôn ngoan, nhưng đúng hơn, người nói đến thói tự mãn kiêu căng của những kẻ cho mình có sự khôn ngoan phàm tục. Như vậy, để đón nhận các mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa, người ta phải bỏ đi thói tự mãn, thay vào đó là khiêm nhường cung kính trước sự cao cả của Thiên Chúa. Có câu chuyện kể rằng, trên con đường dẫn về một ngôi làng nhỏ, có một cô bé cõng đứa em đang ngủ. dáng đi của cô bé siêu vẹo, có lẽ vì trọng lượng của đứa em trên lưng hơi quá so với chút sức lực của cô chị. Tuy nhiên, cô bé vẫn gắng sức bước đi, trong khi đứa em vẫn say sưa ngủ ngon trên lưng chị. Có một vị khách qua đường thấy vậy, động lòng thương, nói với bé gái rằng, tội nghiệp cháu quá, cháu phải mang một gánh nặng trên lưng mình. Cô bé ngước đầu lên nhìn vị khách và trả lời, có phải gánh nặng đâu, em cháu mà. Em cháu mà, lời của cô bé chắc chắn đánh động và làm thay đổi cái nhìn của vị khách qua đường. Rõ ràng, đã có hai cách nhìn về một sự kiện thực tế. Vị khách dẫu có lòng thương cảm cho số phận của cô bé, nhưng vẫn chỉ nhìn ra một gánh nặng tội nghiệp mà cô bé đang mang vác. Trong khi đối với cô bé, dẫu sự thật là đứa em trên lưng có hơi quá sức của cô, nhưng cô bé lại chẳng thấy nặng nề gì. Đối với cô, đó là đứa em yêu quý của mình. Bài tin mừng hôm nay nói về lời mời gọi của Đức Giêsu, hãy mang lấy ách và gánh của người. Theo cách nói ví von của các thầy Rabbi Do Thái, và theo truyền thống của Kinh Thánh Cựu Ước, thì ách và gánh ở đây ám chỉ lề luật. Khi Đức Giêsu nói, những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, đó cũng có nghĩa là sự nặng nề của lề luật cũ, sự tỉ mỉ hình thức và nô lệ lề luật theo cách giải thích và giảng dạy của các thầy thông luật Do Thái. Đức Giêsu mời gọi mọi người hãy bỏ đi sự nặng nề hình thức của luật cũ, rồi mang lấy ách và gánh của người. Đó là luật mới, luật của tình yêu thương và giải thoát. Đó chính là lời mời gọi đón nhận đạo lý tin mừng. Đạo lý mới này chắc hẳn là nhẹ nhàng, vì đó là luật của tình thương, là đạo lý của tình yêu. Đón nhận đạo lý này cũng có nghĩa là trở thành môn đệ của người. Mang lấy ách và gánh của người, chúng ta sẽ thấy nhẹ nhàng, vì có Đức Giêsu nâng đỡ. Với tâm tình yêu mến dành cho Thiên Chúa, những yêu sách của lề luật sẽ đều trở nên nhẹ nhàng. Trong tình yêu, không có sự nặng nề của trách nhiệm, nhưng là sự quảng đại và dấn thân. Chúng ta có thể nhận ra điều đó trong đời sống gia đình. Người cha, người mẹ sẵn sàng đón nhận những vất vả để lo lắng cho con cái, miễn sao con cái được ấm no, đầy đủ, bình an và hạnh phúc. Cũng vậy, chỉ có tình yêu trọn vẹn của tình nghĩa phu thê mới khiến hai vợ chồng gạt qua một bên những bất đồng, những khó khăn thử thách, những sóng gió trong cuộc đời để xây dựng một tổ ấm yêu thương, một gia đình hạnh phúc. Chỉ có tình yêu phát xuất từ lời hứa đến trọn đời mới có thể khiến người vợ hay người chồng sẵn sàng hy sinh tất cả để chăm lo cho người bạn đời của mình khi người kia chẳng may gặp điều bất hạnh. Bài tin mừng hôm nay là một mẫu mực về một lời tạ ơn trong cơn thử thách. Đó cũng là một sự khích lệ cho tất cả mỗi người tín hữu chúng ta. Ngay cả khi chúng ta gặp khó khăn, hãy tạ ơn Thiên Chúa, vì chính trong sự yếu đuối của con người, sức mạnh của Thiên Chúa sẽ được tỏ hiện. Điều đó chỉ có thể được cảm nhận bởi những người mang vào cuộc đời mình cái ách và cái gánh của Đức Giêsu và nhờ đó trở thành môn đệ của người. Cũng vậy, chỉ có sự trung tín với Thiên Chúa và tình yêu chân thành với tha nhân mới có thể giúp người ta bỏ qua những bất đồng, ngờ vực, hiềm khích để hòa giải và hiệp nhất với nhau trong tình bác ái, hầu xây dựng gia đình, giáo hội và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Amen.
Tiếp tục chương trình, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Vi An phụ trách. Lòng biết ơn cảm tạ trước tiên là một dấu hiệu có giáo dục tốt, nhưng cũng là một nét nổi bật của Kitô hữu. Đó là một dấu hiệu đơn sơ nhưng chân thành của Vương quốc Thiên Chúa, là nước tình thương nhưng không và biết ơn. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin ở lầu 3 của dinh tông tòa với khoảng hơn 1.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô bên dưới vào trưa Chủ nhật ngày 28 tháng 6 vừa qua. Đây là buổi đọc kinh thứ 5 của Ngài với các tín hữu từ khi quảng trường này được mở lại, sau khi bị đóng nhiều tuần vì đại dịch. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ 13 thường niên 5A, trong đó Chúa Giê-xu nói đến những điều kiện để theo người. Đức Thánh Cha nói,
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In questa domenica il Vangelo fa risuonare con forza l'invito a vivere in pienezza e senza tentennamenti la nostra adesione al Signore. Gesù chiede ai suoi discepoli di prendere sul serio le esigenze evangeliche anche quando ciò richiede sacrificio e fatica.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong Chúa Nhật này, bài tin mừng làm vang dội mạnh mẽ lời mời gọi sống sung mãn và không chút do dự lòng gắn bó của chúng ta với Chúa. Chúa Giê-xu yêu cầu các môn đệ của Ngài hãy coi trọng những đòi hỏi của tin mừng dù phải hy sinh và vất vả. Đòi hỏi đầu tiên mà Chúa nói với những người theo Ngài là hãy đặt tình yêu đối với Ngài lên trên tình cảm gia đình. Chúa nói, ai yêu mến cha mẹ, con trai hoặc con gái hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Chắc chắn, Chúa Giê-xu không có ý coi nhẹ tình yêu đối với cha mẹ và con cái, nhưng Ngài biết rằng những mối liên hệ họ hàng nếu được đặt lên hàng đầu thì có thể đi chạy khỏi điều thiện hảo đích thực. Chúng ta thấy điều đó. Một số vụ tham ô trong các chính quyền, chúng xảy ra chính vì tình yêu thương họ hàng lớn hơn tình yêu tổ quốc và đặt những người thân vào các chức vụ. Đối với Chúa Giê-xu cũng vậy, khi người ta yêu người khác hơn Chúa thì không tốt. Tất cả chúng ta có thể nêu bao nhiêu ví dụ về vấn đề này, không kể những tình trạng, trong đó những tình cảm gia đình xen vào những chọn lựa trái với tin mừng. Trái lại, khi tình yêu đối với cha mẹ và con cái được tình yêu Chúa linh hoạt và thanh tẩy, thì sẽ trở nên hoàn toàn phong phú và mang lại những hoa trái tốt đẹp trong chính gia đình và đi xa hơn gia đình nữa. Theo nghĩa đó, Chúa Giê-xu nói câu này. Và chúng ta nhớ, Chúa Giê-xu đã khiển trách các nhà thông luật để cho cha mẹ thiếu thốn, viện cớ là phải cúng trên bàn thờ, thờ cúng cho giáo hội. Chúa khiển trách họ. Tình yêu đích thực đối với Chúa Giê-xu đòi phải yêu thương chân thực đối với cha mẹ, con cái. Nhưng nếu chúng ta tìm lợi lộc cho gia đình trước, thì luôn đi vào con đường sai lầm. Rồi Chúa Giê-xu nói với các môn đệ, ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Vấn đề ở đây là theo Chúa trên con đường chính Chúa đã đi qua, không tìm những con đường tắt. Không có tình yêu chân thật nào mà không có thập giá, nghĩa là phải đích thân trả bằng giá của mình. Bao nhiêu bà mẹ, người cha nói lên điều đó. Họ hy sinh rất nhiều cho con cái, chịu đựng những hy sinh đích thực các thánh giá vì họ yêu mến. Khi được vác với Chúa Giêsu, thập giá không làm ta sợ hãi, vì chính Chúa luôn ở cạnh để nâng đỡ chúng ta trong giờ thử thách cam go nhất, để ban cho chúng ta sức mạnh và can đảm. Dù có bồn chồn băn khoăn để bảo tồn mạng sống của mình với một thái độ nhút nhát và ích kỷ thì cũng chẳng ích gì. Chúa Giêsu đã cảnh giác, ai cố gắng giữ mạng sống mình thì sẽ mất, và ai mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm lại được nó. Đó là nghịch lý của tin mừng. Và cảm ơn Chúa, cả về điều này, chúng ta có vô số ví dụ. Chúng ta thấy điều đó trong những ngày này, bao nhiêu người đang vác thánh giá để giúp tha nhân những người đang túng thiếu trong đại dịch này. Luôn luôn cùng với Chúa Giêsu, ta có thể làm được điều đó. Chúng ta tìm được cuộc sống và niềm vui sung mãn bằng cách hiến thân vì tin mừng và anh chị em với tinh thần cởi mở, đón tiếp và tử tế. Khi làm như vậy, chúng ta có thể cảm nghiệm được lòng quảng đại và biết ơn của Thiên Chúa. Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta về điều đó. Ai đón tiếp các con là đón tiếp Thầy. Ai cho một trong những người bé nhỏ này một ly nước mát thì sẽ không mất phần thưởng. Lòng biết ơn rộng lượng của Thiên Chúa Cha để ý tới cả những cử chỉ yêu thương bé nhỏ nhất và phục vụ các anh chị em. Cả trong những ngày này, tôi nghe một linh mục cảm động vì trong giáo xứ có một em bé đến gần và nói, thưa cha, đây là những tiền con để dành được, ít ỏi nhưng là để cho người nghèo, những người đang cần trong mùa dịch này. Đó là một sự biết ơn truyền nhiễm giúp mọi người chúng ta cũng biết ơn đối với những người chăm sóc các nhu cầu của chúng ta. Khi có ai phục vụ giúp chúng ta không được nghĩ rằng tất cả là điều chúng ta đương nhiên phải được. Lòng biết ơn, cảm tạ, trước tiên là một dấu hiệu có giáo dục tốt, nhưng cũng là một nét nổi bật của Kitô hữu. Đó là một dấu hiệu đơn sơ nhưng chân thành của Vương quốc Thiên Chúa, là nước tình thương nhưng không và biết ơn. Rồi Đức Thánh Cha kết luận rằng,
Maria Santissima ha chiamato Gesù più della sua stessa vita e lo ha seguito fino alla croce, ci aiuti a metterci sempre davanti a Dio con cuore disponibile, lasciando che la sua parola giudichi i nostri comportamenti e le nostre scelte.
Xin mẹ Maria rất thánh, đấng đã yêu thương Chúa Giêsu hơn chính mạng sống của mẹ và đã theo Chúa đến tận thập giá, giúp chúng ta luôn đặt mình trước mặt Thiên Chúa với con tim sẵn sàng để cho lời Chúa phán xét những lối cư xử và chọn lựa của chúng ta. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, Ave Maria.
Concepite Spirito Santo.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedictus frutto ventris tui Gesù.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuo.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedictus frutto ventris tui Gesù.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Andremo un caro fatto in esso.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitri.
Udini et feciamo donationibus Christi.
Gratiam tua, in questum Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi Fili tui incarnazione coniovi, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloria perducamo, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus et fontis Requiem aeternam donae eis, Domine.
Et lux perpetua lucis eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói rằng:
Cari fratelli e sorelle, martedì prossimo 30 giugno si terrà la quarta conferenza dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite per sostenere il futuro della Siria e della regione.
Anh chị em thân mến, thứ ba tới đây, 30 tháng 6, sẽ có hội nghị thứ tư của Liên hiệp Âu Châu và Liên hiệp Quốc để hỗ trợ Syria và vùng này. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hội nghị quan trọng này để có thể cải tiến tình trạng bi thảm của nhân dân Syria và các dân tộc láng giềng về xã hội chính trị và kinh tế mà đại dịch càng gây khó khăn hơn cho họ. Tôi cũng mời gọi cầu nguyện cho nhân dân nước Yemen, nhất là cho các trẻ em đang chịu đau khổ vì cuộc khủng hoảng nhân đạo rất trầm trọng, cũng như cho nhu cầu của người bị lụt lội nặng nề tại miền Tây Ukraine. Ước gì họ cảm nghiệm được sự an ủi của Chúa và sự cứu trợ của các anh chị em. Đức Thánh Cha nói tiếp:
Rivolgo il mio saluto a tutti voi, Romani, pellegrini, provenienti dall'Italia e da altri paesi. Vedo bandieri polacca, tedesca e tanti.
Tôi chào thăm tất cả anh chị em, người Roma, cũng như các tín hữu hành hương từ Italia và các nước khác. Đặc biệt, tôi chào thăm những người đã tham dự thánh lễ sáng nay tại Roma này, theo nghi lễ Congo, cầu nguyện cho Cộng hòa Dân chủ Congo. Và sau cùng, Đức Thánh Cha nói:
Auguro a tutti voi una buona domenica. Per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci a domani per la festa dei Santi Pietro e Paolo.
Tôi cầu chúc tất cả anh chị em một chủ nhật tốt đẹp và xin anh chị em vui lòng đừng quên cầu nguyện cho tôi. Chúc anh chị em bữa ăn ngon và hẹn gặp lại ngày mai lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật 28 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.